This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái chương trình mà mới tới quý vị, chương trình mà Hoàng Tính dựa theo cuốn sách của tác giả là Phạm Trần Anh, Huyền Tích Việt. Hoàng Tính mời quý vị. Thưa quý vị, cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt được chấp bút bởi Phạm Trần Anh, tác giả Phạm Trần Anh, với lời nói mở đầu như sau. Nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba với thời cực thịnh của nền văn minh cơ khí kỹ thuật cùng với cuộc cách mạng điện tử. Con người sống trong một xã hội hậu công nghiệp với mọi tiện nghi vật chất và một cuộc sống thực dụng. Thế nhưng trong tâm thức mỗi người vẫn vang lên tiếng gọi trở về nguồn cội để được tắm mát trong nguồn suối tâm linh, giải tỏa mọi ức chế tinh thần, mọi gò bó thôi thúc của cuộc sống đời thường. Nhu cầu tâm linh đã trở nên một yêu cầu bức thiết từ trong sâu thẳm của tâm hồn mỗi chúng ta. Khác với thần thoại, thường được thần thánh hóa những cái sự việc không có thật, nên đầy tính hoang đường, huyễn hoặc. Truyền thuyết thường dựa trên những cái nét căn cơ trên nền tảng đã được hư cấu cho thêm phần huyền ảo, nên một triết gia đã nói huyền thoại thật mà không thật. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận được giá trị của những truyền thuyết huyền thoại, mà nó còn được xem như là một lịch sử dân gian, cho nên có giá trị trung thực hơn cái gọi là chính sử của các chế độ độc tài trong lịch sử. Triết gia thời danh Khan Jong đã xem huyền thoại là đạo sống của một dân tộc, mà theo ông thì nếu một dân tộc nào quên đi huyền thoại thì dân tộc đó, dù là những dân tộc văn minh nhất, sớm muộn gì cũng bị tiêu vong. Wallace Clift thì cũng cho rằng nếu dân tộc nào để mất đi huyền thoại và là đã đánh mất đi cái mạch nối vào cái nguồn cội quá khứ của tổ tiên, cũng như là cũng mất luôn cái căn bản cho việc xây dựng tiền đồ của dân tộc đó. Trong lịch sử nhân loại, nhiều dân tộc đã không tồn tại được với thời gian bởi vì không có truyền thuyết khởi nguyên của dân tộc. Huyền thoại là mạch sống nối cội nguồn với quá khứ, với thế hệ hiện tại và mai sau, chính là tài sản vô giá ghi nhận những cảm nghiệm nội tâm của người xưa đã thực chứng trong suốt dòng vận động của lịch sử. Cũng như nhiều học giả ngoại quốc, khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, nữ sĩ có tên Blaga Dimitrova cũng đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn phần thắng phục dân tộc Việt Nam, một dân tộc mà huyền thoại và hiện thực đang quyện hòa lẫn với nhau, đến nỗi khó có thể phân biệt được đâu là huyền thoại và đâu là hiện thực nữa. Huyền thoại Việt, tuy huyền mà không ảo, tuy hư mà lại có phần thực, thực đến độ không thể ngờ được. Đặc biệt huyền thoại Việt hầu như vắng bóng thần linh, mà thay vào đó đó là hình ảnh của những ông tiên, bà tiên hiền lành, cứu người, giúp đời. Người Việt vốn là cư dân nông nghiệp, cho nên có một số những cái lối suy nghĩ tổng hợp và linh hoạt khác với lại cái lối suy nghĩ phân tích của dân du mục Hán tộc và phương Tây. Chính vì vậy mà huyền thoại Việt đã mang một cái tính lưỡng hợp, và hiện thực. Với một cái nhìn tổng hợp, người Việt cổ xưa tin thờ cả thần linh lẫn nhân thần, mà ngay cả thần linh cũng được người xưa nhân cách hóa với đầy đủ cái tính người như buồn, vui, thương yêu, hờn, giận như người thần. Điều này chứng tỏ tri thức của người Việt cổ xưa đã vượt qua thời kỳ bái vật để đạt một cái mức tâm linh hướng tới vai trò của con người, chủ thể của cuộc sống, để con người đứng vững trên cái đôi chân của chính mình. Người Việt cổ còn siêu vượt lên để mà trút bỏ đi cái bộ áo thần tiên của một cái vật tổ biểu trưng rồng tiên, để hóa thân thành những con người hiện thực, bố lạc, mẹ Âu, người anh hùng lập quốc và khai sáng văn hóa của nền văn minh triết nhân bản, tâm linh của Việt. Mỗi dân tộc đều có những cái truyền kỳ lịch sử được thần thoại hóa, thể hiện một cái lòng tự hào dân tộc, mang một cái tính sử thi của mình. Thật vậy, huyền thoại rồng tiên về cái ngọn nguồn huyền huyết thống Việt tuy được một cái vẻ gọi là cái vẻ huyền hoặc, nhưng lại tràn đầy một cái tính hiện thực, thấm đậm cái nét nhân văn của truyền thống nhân đạo Việt Nam. Huyền sử con rồng cháu tiên là một cái niềm tự hào của nòi giống Việt. Đó là người Việt Nam thì từ em bé thơ ngây cho đến cụ già trăm tuổi, từ bậc thức giả uyên bác cho đến bác nông dân, suốt đời chân lắm tay bùn, không ai không một lần nghe truyện cổ tích họ Hồng Bàng. Thật vậy, ai trong chúng ta mà không biết về cái nguồn cội rồng tiên với thiên tình sử bố lạc mẹ Âu, mở đầu cho thời kỳ dựng nước của dòng giống Việt. Truyền thống Việt Nam, nói đúng hơn đó là một cái truyền kỳ lịch sử Việt Nam đã được hư cấu dưới lớp vỏ huyền thoại, nhưng thực chất là đề cao con người với ý nghĩa nhân bản truyền thống. Truyền thuyết Việt Nam biểu trưng một cái triết lý văn hóa cao đẹp, không những thấm đậm tính nhân đạo, chan chứa một cái vẻ nhân văn, tràn đầy cái tình đồng bào, nghĩa ruột thịt qua cái hình tượng bọc điều trăm trứng nở trăm con. Từ ý niệm đồng bào dẫn đến lòng yêu nước, thương nòi, yêu quê cha đất tổ, tất cả đã trở thành một giá trị đạo lý truyền thống của nền văn minh đạo đức Việt Nam. Ông Henri Bernard Maitre đã ca tụng một cái nét đẹp văn hiến của dân tộc Việt, của tộc Việt, của Việt tộc qua đền thờ gọi là văn miếu. Như sau, văn miếu không phải để cầu kinh hay hoặc là làm bùa phép, mà là nơi trang trọng ghi ơn các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa, các vị tiến sĩ với những chuẩn mực đạo đức, để con cháu đời sau ghi sâu vào cái tâm khảm một bài học về đạo làm người Việt Nam xứng đáng với hoài bão của tiền nhân. Đối với người Việt, vấn đề thờ cúng ông bà tổ tiên, tiên tổ là đạo lý làm người, một phần trong đời sống tâm linh của người Việt. Từ xa xưa, người Việt coi trọng đạo nghĩa, cho nên thường nghĩ tới cái ngày giỗ của người thân hơn, đó là chú trọng đến cái ngày sinh nhật của mình. Ngày nay, dù giới trẻ quan tâm nhiều đến ngày sinh nhật, nhưng cũng không quên những cái ngày kỵ giỗ của người thân trong gia đình. Đạo thờ cúng ông bà là một Việt đạo, thể hiện một cái đạo lý làm người của Việt tộc. Linh mục Kadire, một thừa sai ngoại quốc đến Việt Nam truyền giáo, phải thốt lên rằng Việt Nam là một dân tộc có tinh thần tôn giáo cao độ. Học giả Musk nghiên cứu về Việt Nam cũng thừa nhận rằng dân tộc Việt có một đời sống tâm linh cao. Người Việt không làm việc mà họ tế tự. Thật vậy, người ngoại quốc ngạc nhiên khi thấy mỗi gia đình của người Việt Nam là một cái nhà thờ, nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên của chính giữa, để chính giữa ở nhà. Trong đời sống tâm linh Việt, nhất cử nhất động, việc gì cũng tràn đầy cái tính chất thiêng liêng, thờ phượng, tế lễ, cúng dỗ với tất cả tấm lòng, chí thành. Đây chính là một cái điểm đặc thù độc đáo, thấm đậm bản sắc dân tộc, tràn đầy một cái vẻ nhân văn của triết lý văn hóa nhân chủ. Thật vậy, trong đời sống tâm linh Việt, không chỉ hiển hiện ở cái bàn thờ gia tiên, mà đền thờ ngự trong cái tâm thức của mỗi người. Người Việt Nam không tham dự vào các buổi lễ để được ban phát ân sủng, mà họ hiệp thông cầu nguyện như là một người tử tế với tất cả những cái tính chất thiêng liêng của một tôn giáo. Điều này thể hiện giá trị cao đẹp, đặc trưng cho đời sống tinh thần của người Việt cổ ngày xưa. Thờ cúng tổ tiên chính là đạo lý làm người, là cái gì thiêng liêng, cao cả, truyền từ đời này sang đời khác. Chính dòng sống tâm linh này đã góp phần bảo tồn dòng giống Việt. Truyền thống thờ cúng ông bà không còn là một tập tục, một tín ngưỡng đơn thuần, mà nó cũng đã trở thành một đạo lý của cả một dân tộc. Đạo thờ cúng ông bà, được xem như là tổ tiên chính giáo của đạo làm người Việt Nam, mà Nguyễn Đình Chiểu, một sĩ phu yêu nước của thế kỷ thứ 19, đã ân cần nhắc nhở rằng thì là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn sáng mắt ông cha không thờ. Là người Việt Nam, ai cũng biết uống nước phải nhớ nguồn, bởi vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ơn cha mẹ, thề không lỗi đạo, thờ sống sao thờ thác làm vậy. Công cha nghĩa mẹ xưa nay, con nguyện ghi nhớ, thảo ngay một lòng. Vâng, đây chính là một cái điểm độc đáo của dạng sống tâm linh Việt, vẫn tiếp nối truyền lưu trong một con người Việt Nam chúng ta hôm nay cũng như là mãi mãi về sau. Thật vậy, bên cạnh cái đời sống thực tế khổ đau trước mắt, vẫn hiển hiện một cái đời sống tâm linh, một đời sống tâm linh sâu thẳm, thấm đậm một cái tính nhân bản, hiện thực và cao đẹp. Và chính dòng sống tâm linh đó đã tạo cho mỗi người Việt Nam một quan niệm sống lạc quan, yêu đời, an nhiên, tự tại, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh mạng sống cho nền độc lập thực sự, một cái quyền tự do thực sự và một cái sự ấm no hạnh phúc thực sự cho mỗi con dân nước Việt. Lịch sử Việt là một lịch sử của một sự thăng trầm từ khi lập quốc cho đến ngày nay, trải qua hàng ngàn năm đô hộ giặc Tào, gần 100 năm nô lệ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ nô dịch văn hóa ngoại lai. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc bành trướng với ưu thế của kẻ thắng trận và thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt đã không những dùng mọi phương cách để đồng hóa Việt tộc bằng mọi cách, bằng những cách xóa đi mọi dấu vết cội nguồn, bóp méo một cái sự đổi của lịch sử, khiến cho thế hệ sau chỉ biết tìm về cái lịch sử trong một mớ chính sử hỗn độn mơ hồ. Mỗi một triều đại Hán tộc đều chủ tâm thay đổi cái địa danh, thủy danh xưa cũ của Việt tộc, cùng với ảnh hưởng nặng nề của 1000 năm đô hộ của sự nô dịch văn hóa, khiến cho ta chấp nhận tất cả một cái sự thật mà không một cái chút bận tâm. Thế nhưng, lịch sử vẫn là lịch sử. Lịch sử vẫn là lịch sử của sự thật, dù cho bị sửa đổi, vùi lấp hàng nghìn năm dưới ánh sáng chân lý khách quan trước thềm thiên niên kỷ thứ 3 của nhân loại. Hán tộc thống trị với những thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt đã triệt tiêu ngôn ngữ, sửa đổi lịch sử, thay đổi địa danh để xóa nhòa chứng tích, sử liệu về cái nguồn cội của dân tộc. Tiền nhân Việt cổ đã để lại những cái nguồn sách sử mà chính sử Trung Quốc gọi là ngoại thư, như là Giao Châu Ký, Quảng Châu Ký, Liêu Nghi Truyện, Quân Quốc Lợi, Bệnh Thư và nhất là Bách Việt Tiên Hiền Chí của Trinh Bá Âu Đại Nhâm vào cái đời Minh, cùng với cái kho tàng thông sử dân gian như là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Minh, Thiên Nam Ngữ Lục, hay hoặc là dưới dạng của những truyền kỳ lịch sử truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã giúp cho chúng ta truy tìm về một cái nguồn của dân tộc, về cái ngọn nguồn của dân tộc, từ những mờ ảo của huyền tích Việt đã trở thành hiện thực lịch sử với những chứng cứ khoa học hết sức là thuyết phục, đã phục hồi sự thật của lịch sử để trả lại những gì của lịch sử cho lịch sử. Và thưa quý vị đang đến với một chương trình mới mà Hoàng Tính sẽ được thực hiện, và Hoàng Tính đang chia sẻ cho quý vị về cái lời nói mở đầu của tác giả Phạm Trần Anh để mở đầu cho cái cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt. Thưa quý vị, bước sang thiên niên kỷ thứ 3, ánh sáng của sự thật soi rọi vào quá khứ, bị che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù Hán tộc bành trướng. Trong thiên niên kỷ thứ 2, nhân loại sửng sốt trước cái gọi là nghịch lý La Hy. Khi trước đây, nhân loại cứ tưởng tất cả những cái nền văn minh Tây Phương là của đế quốc Hy Lạp La Mã, để rồi phải xác nhận đó chính là một cái nền văn minh của Trung Quốc. Cuối thiên niên kỷ thứ 2, nhân loại lại ngỡ ngàng khi thấy cái gọi là văn minh, một cái nền văn minh Trung Quốc, lại chính là một cái nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Vấn đề đặt ra cho chúng ta đó là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt Nam để phục hồi sự thật của lịch sử, để xóa tan một cái đám mây mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một dân tộc nào chịu nhiều mất mát trầm luân như dân tộc Việt. Với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau, ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh của tộc người Du Mục đánh đuổi Việt tộc, phải rời bỏ địa bàn Trung Nguyên, Trung Quốc xuống phương Nam để rồi trụ lại địa bàn Việt Nam bây giờ. Trải qua gần 1.000 năm đô hộ, với chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 của Ngô Quyền mới chính thức mở ra thời kỳ độc lập của Việt tộc. Tuy thất bại về quân sự, nhưng nền văn hóa của Việt tộc đã thấm nhập vào đất nước và con người Hán tộc để hình thành một cái gọi là văn minh Trung Quốc. Chính sử gia chính thống của Hán tộc đó là Tư Mã Thiên đã phải thừa nhận một cái sự thật, đó là gì? Việt tuy gọi là Mang Di nhưng mà tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Vâng, vạn thế sư biểu của Hán tộc là Khổng Tử cũng đã ca tụng cái nền văn minh rực rỡ, xác nhận cái tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam. Trong sách Trung Dung, Khổng Tử đã viết như sau: độ lượng bao dung, ôn hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử hành xử như vậy, mặc giáp cưỡi ngựa, song pha giáo mát, đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường bạo hành động như vậy. Và thưa quý vị, trong kinh Xuân Thu, Khổng Tử cũng đã ghi lại bao nhiêu những cái trường hợp cha giết con giết cha cướp vợ của con cướp vợ của cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi giết chúa. Điều này đã chứng tỏ Hán tộc Du Mục vẫn còn dã man với một cái lối sống du mục ngay trong cái giới quý tộc, chứ đừng nói đến bình dân. Thế mà chính sử Trung Quốc vẫn cứ sao chép Việt tộc là Mang Di. Các thứ sử thái thú Hán vẫn lên mặt giáo hóa dân tộc Việt, trong khi Bách Việt ở phương Nam đã đi vào một cái nền nếp của văn minh nông nghiệp từ lâu. Chính cái cuốn Vạn Thế Sư Biểu của Hán tộc là Khổng Tử cũng đã phải đem những cái nghiên cứu sưu tập học hỏi của nền văn minh Bách Việt phương Nam để đặt thành những cái quy luật trật tự cho xã hội của phương Bắc. Tất cả những cái tứ thư ngũ kinh được xem như là một cái tinh hoa của Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác nhận là ông chỉ kể lại thuật nghi bất tắc, sao chép lại của tiền nhân chứ không phải là do ông sáng tác ra. Ngày nay, một sự thật lịch sử đã được phục hồi khi mà giới nghiên cứu đều xác nhận hầu hết các phát minh gọi là văn minh Trung Quốc, từ cái nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật đúc đồng, cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng, kiến trúc nóc oằn của mái và đầu dao cong vuốt, tất cả đều là của nền văn minh Bách Việt. Bước sang thế kỷ thứ 19, dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt chưa tháo gỡ được cái ách thống trị của thực dân Pháp, thì chủ nghĩa Cộng sản đã tràn vào, vâng, đã tràn vào Việt Nam, đưa dân tộc Việt vào một cái thế khốn cùng. Cộng sản Việt Nam đã núp dưới một cái chiêu bài giải phóng dân tộc để mà bành trướng cái chủ nghĩa Cộng sản, tạo cơ hội cho tư bản nhân danh thế giới tự do nhảy vào để mà can thiệp, ngăn chặn cái làn sóng đỏ xuống Đông Nam Á. Hậu quả đó là gần 10 triệu người đã phải hy sinh oan uổng, để rồi có hơn 80 triệu đồng bào đang phải sống dưới chế độ Cộng sản bạo tàn phi nhân. Và đất nước Việt Nam ngày nay vẫn còn là một cái đất nước nghèo nàn nhất thế giới với chủ trương nô dịch của Cộng sản. Biết bao thế hệ, đúng vậy, biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam đã bị nhồi nhét một cái nền văn hóa mắc lê, phi nhân tính, tàn bạo, mà cái hậu quả đó là tạo ra những cỗ máy vô hồn, những con người vô cảm, lạnh lùng, vong bản, mất gốc. Đã có hơn 4 triệu đồng bào Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi. Bỏ nước ra đi để mà tìm tự do. Cho nên thế hệ con em của chúng ta ở hải ngoại phần nào đã bị ảnh hưởng của nền văn hóa ngoại lai, mang một cái tính thực dụng, quên đi bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam, chan chứa một cái tình người. Chính vì vậy, vấn đề hết sức khẩn thiết là làm sao phải phục hoạt văn hóa Việt, phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý thức hệ ngoại lai. Thế hệ con em chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cội nguồn của dân tộc, thấy rõ hơn cái giá trị cao đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống Việt và có quyền tự hào là con rồng, cháu tiên của một dân tộc có gần ngàn, 5.000 năm văn huyến, để ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ 3 của nhân loại. Là con dân nước Việt, chúng ta phải hiểu rõ tất cả những thăng trầm, hưng phế của dòng vận động lịch sử mà biết bao thế hệ tiền nhân đã vun trồng bằng máu và nước mắt để viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc. chúng ta có quyền tự hào là người Việt Nam và tin tưởng và hãnh diện để mà tiến hướng về tương lai sáng lạn huy hoàng của dân tộc trước ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại này. Tuy nhiên, chúng ta không thể ngồi yên trông chờ vào cái gọi là định mệnh của dân tộc, định mệnh của lịch sử, mà chúng ta phải nhớ rằng lịch sử hôm nay chính là một sự đóng góp của toàn dân trong những ngày qua. Một cái sự nhiệt tình đóng góp của toàn dân hôm nay sẽ là lịch sử ở ngày mai. Lịch sử là một cuộc trân cầu dân ý mỗi ngày của một dân tộc. Thế nên chính chúng ta mỗi ngày đang góp phần lịch sử vào tương lai của dân tộc chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đó là phần của cái lời mở đầu trong cái cuốn sách được mang tên Huyền Tích Việt mà Hoàng Tĩnh sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong suốt khoảng thời gian sắp tới đây. Cuốn sách dày, thưa quý vị, cuốn sách phải gọi là rất là dày. Hoàng Tĩnh nhìn ở trên tay mà Hoàng Tĩnh thấy đang được đếm tới cái trang thứ 300, hơn 360 trang, thưa quý vị. Huyền Sử Việt với những truyền thuyết khởi đầu, khởi nguyên cho dân tộc, với những bức thông điệp 6.000 năm lịch sử Việt tộc hậu duệ chính thống của thần nông, Việt tộc người kế thừa triết lý âm dương, cộng đồng Bách Việt, hiện thực lịch sử, cội nguồn trăm họ của Việt tộc, đồng bào, ý nghĩa nhân văn cao đẹp của Việt Nam như thế nào, sử thi về bố lạc mẹ Âu, về nền minh triết của Việt Nam như thế nào. Đó là phần 1 của Huyền Sử Việt. Phần 2 sẽ là nguồn gốc của dân tộc để chúng ta sẽ tìm hiểu về khảo cổ học, khảo tiền sử, huyết học, văn hóa khảo cổ, di truyền học, đại dương học, vua Hùng lập quốc như thế nào, thời đại Hùng Vương ra sao, quốc gia Văn Lang như thế nào, An Dương Vương và quốc gia Âu Lạc là ra làm sao, triều Vũ Đế và quốc gia Nam Việt, cũng như là cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng, đó là gửi đến cho quý vị trong cái phần nguồn gốc của dân tộc. Rất là nhiều những cái điều hay mà chúng ta sẽ được nhắc nhớ trở lại. Và phần 3 sẽ là cái phần tâm linh Việt. Tâm linh Việt thì chúng ta để nói về cái bản sắc riêng biệt của người Việt cổ như thế nào, vật tổ biểu trưng của người Việt cổ ra làm sao, rồi nói về cái tín ngưỡng của người Việt cổ như thế nào, về thờ cúng tổ tiên, thờ nhân thần, cũng như là các anh hùng dân tộc, dỗ tổ Hùng Vương như thế nào, thờ thần nữ ra làm sao, tín ngưỡng phùng thực lễ hội dân gian, Tết Nguyên Đán, lễ Thượng Nguyên, lễ hội bánh trôi, bánh chai, tiết Thanh Minh, lễ hội thánh gióng, Tết Đoan Ngọ, Tết Thất Tịch, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu, lễ hội đua thuyền, lễ Hà Điền và tục lạp tế, cũng như là Tết Táo Quân, Tứ Bất Tử sẽ được gửi đến cho quý vị trong cái phần mà có tên là Tâm Linh Việt nó như thế nào. Và phần 4 cuối cùng đó là từ cái huyền tích đến sự thật lịch sử, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái niên biểu lịch sử như thế nào. Và thưa quý vị, đó là tất cả cái điều gì Hoàng Tĩnh có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái phần đầu của ngày hôm nay để chúng ta hiểu rõ thêm về cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả là Phạm Trần Anh. Hoàng Tĩnh sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Huyền Tích Việt sẽ được gửi đến cho quý vị vào mỗi sáng thứ ba từ 9 giờ cho đến 9:30. Thưa quý vị, người xưa nói rằng ôn cố tri tân, chúng ta cùng nhau ôn lại. Vâng, đúng vậy. Chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng oanh liệt để cùng nhau nắm chặt tay nhau để quyết tâm diệt kẻ nội thù, chống quân xâm lược, để đế quốc mới đó là Trung Cộng, để cứu quốc cũng như là kiến quốc. Những lời nói trong cuốn sách đã được Hoàng Tĩnh chia sẻ một phần nào trong cái phần lời mở đầu trong ngày hôm nay trong cuốn sách Huyền Tích Việt, tác giả Phạm Trần Anh. Và đến đây Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng cuốn sách Huyền Tích Việt lại nơi đây, để lần sau Hoàng Tĩnh sẽ bắt đầu thực hiện vào cái Huyền Sử Việt nó như thế nào để cho quý vị hiểu thêm nha. Từ quý vị rất mong quý vị đón theo dõi cũng như giới thiệu đến bạn bè người thân thưởng thức cũng như là theo dõi Huyền Tích Việt, tác giả Phạm Trần Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.